Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Subtle Art of Not Giving a FC là một cuốn sách self-help nổi tiếng của Mark Manson, viết theo giọng điệu thẳng, hài hước và có phần châm biếm. Thay vì cổ vũ suy nghĩ tích cực mọi lúc, cuốn sách lập luận rằng cuộc sống vốn luôn có giới hạn, khó khăn và thất bại, nên điều quan trọng không phải là cố tránh đau khổ, mà là chọn đúng thứ để quan tâm. Đây là một cách tiếp cận phản trực giác, vì nó đảo ngược nhiều thông điệp quen thuộc trong văn hóa tự hoàn thiện bản thân. Manson kết hợp triết lý hiện sinh, tâm lý học phổ thông và các ví dụ đời thường để khuyên người đọc nhìn rõ giá trị thật của mình, chấp nhận bất toàn và chịu trách nhiệm với lựa chọn cá nhân. Cuốn sách hướng tới những ai thấy mệt mỏi với lối tự lực quá tích cực hoặc đang cần một khung suy nghĩ thực tế hơn để sống tỉnh táo, bền bỉ và có ý nghĩa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cốt lõi của cuốn sách là chọn lọc điều đáng quan tâm thay vì cố quan tâm mọi. Thông điệp trung tâm của Mark Manson là con người chỉ có một số lượng hữu hạn những điều để dồn năng lượng. Vì vậy, vấn đề không phải là trở nên vô cảm, mà là biết phân bổ sự quan tâm một cách có chủ đích. Theo ông, nhiều căng thẳng đến từ việc ta bám vào kỳ vọng xã hội, áp lực so sánh hay những mục tiêu không thật sự thuộc về mình. Khi cố chăm sóc mọi thứ, từ hình ảnh cá nhân, thành công bề ngoài, cho đến sự công nhận của người khác, ta nhanh chóng bị phân tán và kiệt sức. Cuốn sách vì thế đề nghị người đọc xác định rõ điều gì thật sự phù hợp với giá trị lâu dài, rồi loại bỏ phần còn lại. Cách tiếp cận này không khuyến khích thờ ơ, mà khuyến khích kỷ luật tinh thần. Chỉ khi biết nói không với những thứ không quan trọng, ta mới còn đủ chỗ để đầu tư vào các mối quan hệ, công việc và mục tiêu có ý nghĩa thực sự. Thứ hai, hạnh phúc không đến từ việc né tránh vấn đề, mà từ việc chọn đúng vấn đề để giải quyết. Một điểm rất đặc trưng của cuốn sách là nó phản bác quan niệm rằng đời sống tốt đẹp đồng nghĩa với ít đau khổ. Manson cho rằng mọi người đều phải đối diện khó khăn, chỉ khác nhau ở chỗ vấn đề nào đáng để mình chịu đựng. Nếu một người nghĩ hạnh phúc là trạng thái không có trở ngại, họ sẽ liên tục thất vọng, vì thực tế luôn có mất mát, áp lực và giới hạn. Thay vào đó, cuốn sách nhấn mạnh rằng ý nghĩa sống nảy sinh từ việc tìm ra những vấn đề xứng đáng để giải quyết. Công việc, tình yêu, gia đình hay sáng tạo đều có mặt nặng nề của riêng chúng, nhưng chính sự nỗ lực trong một cuộc đấu tranh có giá trị mới tạo nên cảm giác sống thật. Vì vậy, tác giả không cổ vũ dễ chịu hóa cuộc đời, mà khuyên người đọc chấp nhận rằng đau khổ là một phần bình thường của hành trình trưởng thành. Khi thay đổi cách nhìn như vậy, thất bại không còn là dấu hiệu của sai lầm cá nhân tuyệt đối, mà là cái giá tự nhiên của việc sống có mục đích. Thứ ba, chấp nhận giới hạn cá nhân là bước đầu để trưởng thành, thay vì ảo tưởng có thể làm được tất cả. Cuốn sách dành nhiều ý để nói rằng con người không vô hạn trong khả năng, và việc phủ nhận giới hạn chỉ làm tăng mặc cảm. Manson cho rằng, xã hội hiện đại thường khuyến khích mỗi người tin rằng chỉ cần nỗ lực đúng cách là có thể thành công ở mọi lĩnh vực. Nhưng thực tế thì ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu và điều kiện xuất phát khác nhau. Việc chấp nhận điều đó không có nghĩa là tự hạ thấp mình, mà là nhìn thực tế một cách bình tĩnh để biết nên đầu tư ở đâu. Khi một người cứ cố chứng minh bản thân trong những lĩnh vực không phù hợp, họ dễ rơi vào thất vọng, tự trách và so sánh độc hại. Trái lại, nhìn thẳng vào giới hạn giúp ta ra quyết định tốt hơn, bớt bị ảo tưởng dẫn dắt và tập trung vào năng lực thật sự có thể phát triển. Đây là một điểm khác biệt lớn của sách vì nó không hứa hẹn thay đổi toàn diện cho mọi người mà nhấn mạnh sự trung thực với bản thân như nền tảng của tiến bộ bền vững. Thứ tư, trách nhiệm cá nhân không phải đổ lỗi là con đường thoát khỏi tâm thế nạn nhân. Một trong những lập luận mạnh nhất của Mark Manson là dù hoàn cảnh có bất công đến đâu, người trưởng thành vẫn cần nhận trách nhiệm với phản ứng và lựa chọn của mình. Ông không nói mọi thứ đều do ta tự tạo ra, mà nói rằng nếu cứ sống trong tâm thế bị đời đối xử bất công, ta sẽ mất khả năng hành động. Tư duy nạn nhân có thể cho cảm giác được an ủi trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài nó làm người ta mắc kẹt vì mọi thay đổi đều bị chờ đợi ở bên ngoài. Cuốn sách thúc đẩy người đọc chuyển từ câu hỏi tại sao điều này xảy ra với tôi sang tôi sẽ làm gì tiếp theo. Chính sự chuyển hướng ấy mới mở ra quyền tự chủ thực sự. Trách nhiệm ở đây cũng gắn với những sai lầm cá nhân, vì thừa nhận mình sai là điều kiện để học hỏi và điều chỉnh. Manson xem sự trưởng thành không phải là không bao giờ mắc lỗi, mà là đủ can đảm nhìn nhận lỗi, chịu hậu quả và cải thiện từ đó. Cuối cùng, giọng văn thẳng và hài hước giúp cuốn sách truyền tải tư tưởng nghiêm túc theo cách dễ tiếp nhận. Ngoài nội dung, sức hút lớn của cuốn sách nằm ở phong cách trình bày rất khác với nhiều sách phát triển bản thân truyền thống. Mark Manson dùng ngôn ngữ trực diện, đôi khi thô ráp, để phá vỡ không khí bóng bẩy thường thấy trong dòng sách tự lực. Điều này khiến thông điệp về đau khổ, trách nhiệm và giới hạn trở nên gần gũi hơn, vì nó giống như một cuộc đối thoại thật hơn là bài giảng đạo đức. Những đoạn châm biếm, ví dụ đời thường và cách phản bác những khẩu hiệu tích cực, thái quá giúp người đọc dễ nhận ra chính mình trong đó. Tuy nhiên, chính phong cách này cũng có mặt gây tranh cãi, vì một số người cho rằng cách dùng lời lẽ mạnh có thể tạo cảm giác giật gân hoặc làm ý tưởng bị đơn giản hóa. Dù vậy, về mặt hiệu quả truyền đạt, nó làm nổi bật tinh thần của cuốn sách là nói thật, nhìn thật và sống thật. Nhờ đó, cuốn sách trở thành một tác phẩm self-help mang màu sắc phản tư mạnh hơn là chỉ động viên cảm xúc. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người đang mệt mỏi vì áp lực phải luôn tích cực, luôn thành công và luôn kiểm soát được mọi thứ. Nó cũng hợp với người đang loay hoay xác định giá trị cá nhân, dễ bị phân tán bởi kỳ vọng xã hội hoặc cảm thấy mình bị mắc kẹt trong những vòng lặp lo âu, trì hoãn và tự trách. Giá trị lớn nhất mà cuốn sách mang lại là một khung nhìn thực tế hơn về trưởng thành, trong đó đau khổ không bị xem như điều cần loại bỏ hoàn toàn, mà là một phần không thể tách rời của cuộc sống có ý nghĩa. So với nhiều sách self-help khác, điểm khác biệt của nó nằm ở sự thẳng thắn và tính phản trực giác. Nó không cố làm người đọc cảm thấy dễ chịu ngay lập tức, mà buộc họ suy nghĩ lại về điều mình đang theo đuổi, điều mình đang né tránh và điều mình thật sự đáng để quan tâm. Chính sự trung thực đó khiến cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Manson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!